Bài thứ sáu, Luân hồi. Mở đề: vấn đề mất còn, sống chết là một vấn đề vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay đã làm băn khoăn thắc mắc không biết bao nhiêu lớp người, đã làm hao tổn không biết bao nhiêu giấy mực. Từ trưng có hai thuyết làm cho người ta chú ý đến nhiều nhất. Một thuyết cho rằng loài người cũng như loài vật, một lần chết là bất hẳn, không còn gì tồn tại sau đó nữa. Cát bụi, con người trở về với cát bụi. Một thuyết chủ trương trái lại: loài người chết đi nhưng linh hồn vẫn vĩnh viễn còn lại, để lên thiên đàng thọ hưởng mãi những sự khoái lạc an vui, hay xuống địa ngục chịu cực hình mãi mãi. Hai thuyết trên này đều không đúng với sự thật. Chết rồi không thể là hoàn toàn mất hẳn được, vì như chúng ta ở đời này không có vật gì là mất hẳn, cho đến một hạt cát, một mảy lông cũng không thể mất hẳn, huống là cái thân hay biết nơi con người. Nhưng bảo rằng linh hồn thường còn ở mãi trên thiên đàng hay dưới địa ngục cũng không đúng. Sự nhận xét thông thường cũng đủ cho người ta nhận thấy rằng trong vũ trụ không có một cái gì có thể vĩnh viễn ở yên một chỗ, mà trái lại luôn luôn biến đổi và xê dịch. Vả lại, có gì bất công hơn là chỉ vì những cái nhân đã gieo trong một đời hiện tại ngắn ngủi mà phải chịu cái quả vĩnh viễn tốt hay xấu trong tương lai. Hai thuyết chấp đoạn và chấp thường trên này đều bị đạo Phật bác bỏ. Theo giáo lý đạo Phật thì chúng sanh không phải đoạn diệt, cũng không phải thường còn, mà là quay lộn trong cảnh sanh tử luân hồi. Bề lớn, chánh đề. Một La Mã, định nghĩa. Luân hồi dịch ở chữ Samsara trong tiếng Phạn. Theo chữ Hán thì luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã dùng để hình dung sự xoay chuyển lên xuống, xuất hiện của mỗi chúng sanh trong sáu cõi lục đạo, khi đầu thai ở cõi này, khi ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối tử sanh, sanh tử không ngừng như bánh xe lăn. Luân hồi là một thuyết có thể chứng nghiệm được, chứ không phải quan được. Khi chúng ta đã công nhận luật nhân quả thì chúng ta cũng không thể từ chối không công nhận sự luân hồi, vì luân hồi chẳng qua là nhân quả liên tục. Nhưng vì nó khi biến khi hiện, khi lên khi xuống, khi mất khi còn, khi thay đổi hình dạng, nên chúng ta tưởng như gián đoạn và không ảnh hưởng, chi phối lẫn nhau đó thôi. Hai La Mã: sự luân hồi trong mọi sự vật và người. Trong vũ trụ, tất cả sự vật, từ vật nhỏ như hạt bụi đến lớn như quả địa cầu, không vật nào chẳng luân hồi. Một nhỏ, đất luân hồi. Như cái bình bông đang ở trước mặt chúng ta đây, trước kia nó là đất. Người thợ gốm đem nó nhồi nắng làm thành cái bình. Trải qua một thời gian, cái bình sẽ bị bể nát, tan thành cát bụi và trở về lại trạng thái đất cát. Đất cát này lại làm thức ăn cho cây cỏ. Cây cỏ hoặc tàn rụi sau một thời gian để trở thành phân bón cho cây khác, hoặc làm thực phẩm cho động vật. Động vật ăn cây cỏ này vào, hoặc bài tiết ngay ra ngoài để thành phân, thành đất, hoặc biến thành máu huyết, da thịt, để một ngày kia thân thể động vật già yếu sẽ tan rã thành đất cát lại. Bao nhiêu lần thay hình đổi dạng vì nhân duyên này hoặc nhân duyên khác, nhưng đất cát nó cũng trở lại thành đất cát sau một thời gian. Một dòng luân chuyển dài hay ngắn. Hai nhỏ, nước luân hồi. Nước ở biển bị sức nóng mặt trời bốc thành hơi, hơi bay lên không, gặp hơi lạnh biến thành mây, mây nhiều tụ lại rơi xuống thành mưa. Mưa chảy xuống ao hồ hoặc gặp hơi lạnh quá, động lại thành băng, thành giá. Băng giá gặp hơi nóng mặt trời tan ra thành nước lại. Từ vô thủy đến nay, nước thay đổi trạng thái biết bao nhiêu lần, xoay dần mãi mãi như vậy, nhưng nước vẫn là nước. Hiện tượng của nước thì biến đổi vô cùng, bản thể của nước thì không bao giờ mất, nó chỉ luân hồi mà thôi. Ba nhỏ: gió luân hồi. Gió là sự luân chuyển của không khí. Không khí bị sức nóng mặt trời bốc cháy, giãn ra, bốc lên cao, làm thành những khoảng trống. Để bù vào những khoảng trống ấy, không khí ở các nơi khác chạy tới điền vào, gây thành luồng gió. Không khí xê dịch chậm thì gió nhỏ, không khí xê dịch nhanh thì gió lớn. Xê dịch nhanh nữa thì thành bão. Gió có khi hiu hiu, khi thoang thoảng, khi hay hay, khi ào ào, khi cuồng bạo. Nhưng bản chất của nó bao giờ cũng là không khí. Bốn nhỏ: lửa luân hồi. Lửa là một sức nóng làm cháy được vật. Khi đủ nhân duyên thì sức nóng phát ra lửa. Chẳng hạn, hai thanh củi trong trạng thái bình thường thì chúng ta chẳng thấy sức nóng ở đâu cả. Nhưng khi chà sát vào nhau một hồi thì lửa liền bật lên. Ngọn lửa này có thể đốt hai thanh củi kia, và hai thanh củi này một phần hóa thành tro than, một phần biến thành than khí. Những cây khác dùng rễ mình để thu hút tro than và dùng lá mình để thu hút than khí, chất chứa lại sức nóng để một ngày kia gặp đủ nhân duyên lại bừng cháy lên. Như thế, sức nóng bao giờ cũng có sẵn, nhưng khi thì nó ở trạng thái tiềm phục, khi thì ở trạng thái phát hiện. Mắt chúng ta chỉ thấy khi nó phát hiện, và chỉ khi ấy mới cho là nó có. Còn khi nó ở trạng thái tiềm phục thì ta bảo là nó không có. Thật ra thì nó chỉ luân hồi qua những trạng thái khác nhau, chứ không phải dứt đoạn hay mất hẳn. Năm nhỏ: cảnh giới luân hồi. Trong kinh Phật thường nói: thế giới nhiều như cát sông Hằng. Thật thế, ban đêm chúng ta nhìn lên trời thấy hằng hà sa số tinh tú. Mỗi tinh tú là một thế giới, và mỗi thế giới ấy đều không thoát ra ngoài định luật chung là thành, trụ, hoại, không. Mỗi giây phút nào cũng có sự sanh diệt của thế giới. Thế giới này tan đi thì thế giới khác nhóm lên. Như một làn sóng này mất đi thì một làn sóng khác nổi lên, làm nhân làm quả tiếp nối cho nhau, luân hồi không bao giờ dứt. Sáu nhỏ: thân người luân hồi. Thân người hay thân thú vật cũng thế. Xét cho cùng thì cũng do tứ đại mà có, là đất, nước, gió, lửa. Những chất cứng dẻo như da thịt, gân xương là thuộc về đất. Những chất đượm ướt như máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt là thuộc về nước. Hơi thở ra vào, trái tim nhảy, phổi hô hấp, tay chân cử động là thuộc về gió. Hơi nóng trong người là thuộc về lửa. Như trên chúng ta đã thấy, tứ đại đều luân hồi, thì thân người do tứ đại mà có cũng phải luân hồi theo. Khi thân này chết và đến lúc tan rã, thì chất cứng dẻo trả về cho đất, chất đượm ướt trả về cho nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở và sự cử động trả về cho gió. Rồi bốn chất này tùy theo duyên chung hợp lại làm thành cây cỏ hay thân người khác. Người khác đến khi chết rồi, bốn chất đó trở về bản thể cũ của chúng. Khi thành thân người, lúc làm thân xúc, năm nay tụ họp ở đây, sang năm đã dời đi nơi khác, không phải thường còn, cũng không phải bất hẳn, mà là luân hồi. Nhà học giả tiếng tâm của Trung Hoa là ông Lương Khải Siêu có nói: trong khi nghiên cứu về Phật giáo Ấn Độ, con người luôn luôn trong từng phút giây đều ở trong luân hồi, bất quá hoặc mau hoặc chậm. Chậm thì gọi là sanh diệt hoặc biến dị, còn mau thì gọi là luân hồi. Luân hồi chẳng qua cũng là một hình thức trong các loại biến dị. Xem như xác thân chúng ta biến hóa không ngừng, xương thịt máu huyết chúng ta chẳng qua không đầy một tuần cũng rất có thể hóa ra đất bụi bên đường. Bảy nhỏ: tinh thần luân hồi. Con người không phải chỉ gồm có tứ đại, ngoài tứ đại còn có phần tâm lý nữa, hay nói một cách tổng quát hơn, còn có tinh thần. Đó là gồm tất cả những thứ mà Đạo Phật gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Phần thể xác gồm tứ đại chỉ là phần mà Đạo Phật gọi là sắc, sắc đã không tiêu diệt mà chỉ biến hóa luân hồi, thì tâm hay tinh thần cũng không tiêu diệt mà chỉ biến chuyển xoay dần mà thôi. Như trong chương 2 đã nói, tất cả những hành động của thân tâm tạo thành cho mỗi chúng ta một cái nghiệp. Cái nghiệp ấy biến dịch, xoay dần mãi, khi đội lớp này, khi mang hình dáng khác, khi rời cảnh giới này, khi vào cảnh giới khác, quanh lộn, trôi lăn trong lục đạo, sáu đường, mãi mãi cho đến ngày nào được giác ngộ mới thôi. Nhưng sự lên xuống, trôi lăn, xoay dần của nghiệp trong ba cõi sáu đường ấy không phải tình cờ, ngẫu nhiên, mai rủi, vô lý, mà trái lại, nó theo một cái định luật chung, đó là luật nhân quả. Đến đây, chúng ta thấy được sự tương quan mật thiết giữa nhân quả và luân hồi. Đã có nhân quả, tức phải có luân hồi, trừ trường hợp tu nhân giải thoát. Đã có luân hồi, phải tuân theo luật nhân quả. Ba La Mã: luân hồi theo luật nhân quả qua sáu cõi. Có thể nói một cách chắc chắn rằng chúng ta lúc sanh tiền tạo nhân gì, thì khi chết rồi, nghiệp lực dẫn dắt tinh thần đến chỗ nó thọ báo không sanh. Nếu tạo nhân tốt thì luân hồi đến cảnh giới giàu sang, thân người tốt đẹp. Còn tạo nhân tội ác thì luân hồi đến cảnh giới nghèo hèn, thân hình xấu xa, tàn tật, sự nghiệp khi thăng khi giáng, lúc thành lúc suy. Sau đây là những cảnh giới mà một chúng sinh có thể bị hay được nhập vào, tùy theo nghiệp nhân mà mình tạo. Một nhỏ, địa ngục. Tạo nhân sân hận, độc ác, làm nhiều điều tội lỗi, vừa hại mình, vừa hại người, phải luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở. Hai nhỏ, ngạ quỷ. Nhân tạo tham lam, bỏng sẻn, không biết bố thí, giúp đỡ người, từ tiền của đến giáo pháp, trái lại còn mưu sâu kế độc để cướp đoạt của người, sau khi chết luân hồi làm ngạ quỷ. Ba nhỏ, súc sanh. Tạo nhân si mê sa đọa theo thất tình, lục dục, tửu sắc, tài khí, không xét hay dở tốt xấu, chết rồi luân hồi làm súc sanh. Bốn nhỏ, Atula. Gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sái quấy cũng không tránh, vừa can trực mà cũng vừa độc ác. Mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tánh tình hung hăng, nóng nảy vẫn còn, lại thêm tà kiến si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân như vậy, kết quả sẽ luân hồi làm Atula. Gặp vui sướng cũng có, mà buồn khổ cũng nhiều. Năm nhỏ, loài người. Tu nhân ngũ giới, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không rượu trà say xưa, thì đời sau trở lại làm người, cao quý hơn muôn vật. Sáu nhỏ, cõi trời. Bỏ 10 điều ác, tu nhân thập thiện, bài sau sẽ nói rõ, thì sau khi chết được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ, cõi trời này cũng còn ở trong vòng phàm tục, chịu cảnh sanh tử luân hồi. Muốn thoát ra ngoài cảnh giới sanh tử luân hồi và đến bốn cõi thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thì phải tu nhân giải thoát. Bốn La Mã: vài bằng chứng về luân hồi. Một chuyện luân hồi ở Ấn Độ. Cách đây vài chục năm, tờ báo Mai có chụp hình và đăng một câu chuyện như sau. Tại Ấn Độ, ở thành Delhi, có một cô gái 8 tuổi tên Fati Devan. Cô gái đã nhiều lần khóc lóc với cha mẹ, đòi về thành Mita thăm chồng là một giáo viên. Thành Delhi cách thành Mita trên 200 cây số. Cha mẹ cô gái lấy làm lạ, mời một phóng viên nhà báo đến để nhờ anh điều tra giùm. Phóng viên nhà báo đến hỏi thì được cô cho hay rằng cô là vợ của một giáo viên, ăn ở với nhau, sinh được một đứa con. Khi đứa con lên 11 tuổi thì cô lâm bệnh và từ trần. Người phóng viên hỏi xem cô ta có cái gì là bằng chứng không. Cô trả lời là cô có để lại vàng bạc và đồ đạc chôn ở chỗ nọ chỗ kia. Và cô còn nhớ rõ có một cái quạt do người chị em bạn tặng. Trên quạt có ghi lại mấy dòng chữ: rồi cô đọc mấy dòng chữ ấy cho phóng viên chép vào sổ tay. Phóng viên liền đến thành Mita tìm hỏi tên họ ông giáo viên, thì thật quả không sai. Phóng viên hỏi ông giáo: ông có người vợ chết độ 8-9 năm nay phải không? Ông giáo trả lời: vâng có, vợ tôi chết nay đã 9 năm. Chẳng biết ông hỏi có việc chi? Phóng viên trình bày những lời cô bé đã nói. Ông giáo nghe đều cho là đúng cả. Phóng viên lại lấy quyển sổ tay đưa mấy dòng chữ cho ông giáo đọc và hỏi: khi vợ ông mất có để lại một cây quạt, trên ấy có ghi mấy dòng chữ như thế này, có phải không? Ông giáo trả lời: trúng y như vậy cả. Qua ngày sau, phóng viên lại mời cha mẹ và cô Fatih Devan cùng đi tới thành Mita. Từ khi sinh ra đến 8 tuổi, cô chưa từng đi xa. Thế mà đường đi đến thành Mita, cô đều thuộc cả. Cô chỉ đường này là đường gì, đi về đâu, đường kia tên gì, đi về đâu, và còn nói trúng cả tên những nhà quen ở hai bên đường nữa. Gần đến nhà ông giáo, cô bảo xe đi chậm lại và dừng ngay trước nhà ông giáo. Vào đến nhà, gặp ông già độ 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, cô vừa mừng vừa khóc òa mà nói rằng: đây là cha chồng tôi. Cô chỉ ông giáo mà nói: kia là chồng tôi. Rồi chạy lại ôm đứa con mà khóc và nói: đây là con tôi. Mọi người trông thấy ai cũng lấy làm ngạc nhiên và cảm động. Việc này làm sôi nổi dư luận Ấn Độ và các báo trên thế giới đều bàn tán xôn xao. Các nhà bác học ra sức tìm tòi, nghiên cứu nhưng không sao giải thích được. Chúng ta đã rõ biết lý luân hồi thì việc này cũng chẳng lạ gì. Một chuyện luân hồi tại Mỹ. Vào khoảng năm 1956, ở Mỹ có một thiếu phụ 33 tuổi tên Simone. Vì quá tin tưởng có kiếp luân hồi nên cô đã nhờ nhà thôi miên Murray Bakhtin giúp được thấy lại kiếp trước của cô. Nhà thôi miên kia sau khi đưa cô vào giấc ngủ liền bảo: thử nhớ lại hồi 10 tuổi cô đã làm gì. Cô Simon trong cơn mê nói lại thuở thiếu niên của cô, những lúc cô đi học và tả tỉ mỉ những lúc cô nô đùa với bạn. Nhà thôi miên lại bảo: bây giờ thử nhớ lại lúc cô 1 tuổi, cô thấy gì? Cô trả lời bằng những tiếng bập bẹ y như đứa trẻ chưa biết nói. Nhà thôi miên lại dồn hết tinh thần vào cặp mắt nhìn thẳng vào mặt cô Simon và nói: thử nhớ lại tiền kiếp của cô. Sau một lúc im lặng, cô Simon mới nói, nhưng giọng nói của cô đã đổi khác, giọng Ái Nhĩ Lan ở Anh Quốc chứ không phải giọng người Mỹ. Cô kể lại rằng kiếp trước cô đầu thai vào gia đình họ Murphy ở làng Cork bên Ái Dĩ Lan vào năm 1898. Cô tả nơi chôn nhau cắt rúng của cô và cho biết nhiều chi tiết khác về làng này. Cô nói thêm rằng chồng cô tên McCarthy, giáo sư trường luật, đã từng cộng sự với tờ báo Belfast News. Rồi sau cùng cô nói đến ngày cô chết, mã cô hiện ở đâu và cô phải làm ma hơn 1 thế kỷ. Sau đó cô đầu thai vào gia đình họ Simon ở Mỹ hồi năm 1923. Nhà thôi miên đã thâu tất cả lời nói của Simon về tiền kiếp của cô và sau đó viết một quyển sách nhan đề là Đi tìm gốc tích cô Murphy. Sách này in ra 170.000 cuốn và chỉ trong 3 tháng đã bán sạch. Sau đó nhà thôi miên lại lấy lời thuật chuyện của cô Simon thâu vào 30.000 đĩa nhựa và chỉ trong 2 ngày đã bán sạch. Chuyện này báo chí quốc tế có đăng tin. Riêng ở Pháp có tờ Paris Match thuật lại rất rõ. Ở Việt Nam cũng có nhiều tờ báo nói đến như tờ Tinh Điển, tờ Liên Hoa, vân vân. Một câu chuyện thay nghiệp đổi xác ở Việt Nam. Ở Cà Mau, cách đây vào khoảng 30 năm, có một câu chuyện lạ lùng đã làm dư luận bàn tán xôn xao. Ông Cả Hiêu ở làng Tân Việt, xứ Đầm Dơi, Cà Mau, có cô con gái 19 tuổi lâm bệnh rồi chết. Cách đó độ 100 cây số, ông Hương Thừa ở làng Vĩnh Mỹ, Bạc Liêu cũng có cô con gái đau rồi chết, nhưng lại sống lại. Khi sống lại, cô này nhìn không biết cha mẹ và nói những chuyện đâu đâu không ai hiểu gì cả. Cha mẹ cô tưởng rằng vì cô đau nên lãng trí nói bậy. Nhưng khi cô lành mạnh hẳn, cô lại khóc lóc một hai đòi về nhà ông Cả Hiêu và chỉ cả nơi ở làng tổng rõ ràng nữa. Cha mẹ cô cho người đến tìm ông Cả Hiêu và thuật câu chuyện cho vợ chồng ông này nghe. Vợ chồng con cái ông Cả nghe xong đều đi đến xem thật hư như thế nào. Khi mọi người đến nơi, cô gái chạy ngay đến ôm ông Cả, bà Cả khóc kể. Rồi cô thuật những chuyện đã xảy ra trong nhà ông Cả không sai một mãi. Vợ chồng ông Cả tuy thấy xác cô gái này không phải con mình, nhưng về tinh thần lại chính là con họ, nên đều thương yêu và công nhận là con. Về sau cô hưởng được hai phần gia tài của cải cả hai bên cha mẹ. Năm La Mã quyết nghi. Một nhỏ, có người hỏi, nếu có luân hồi thì khi chết rồi một người chỉ sanh lại một người thôi, tại sao trên thế giới này khi mới khai thiên lập địa chưa có người mà cứ mỗi ngày nhân loại mỗi thêm đông, vậy do đâu mà có nhiều người thế? Trả lời: trong đoạn trước chúng tôi đã nói, chúng sinh luân hồi trong sáu cảnh giới là thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Và một chúng sanh ở cảnh giới này có thể đầu thai qua cảnh giới khác đáp đổi cho nhau, khi lên khi xuống, chứ không phải chỉ có người mới đầu thai làm người mà thôi. Những loài thú có những tâm trạng gần giống người có thể đầu thai làm người được, cũng như những người có tâm trạng lang sói sẽ trở thành lang sói. Hơn nữa, trong đoạn trước chúng ta cũng đã thấy trong kinh Phật có chép, thế giới trong vũ trụ này nhiều như cát sông Hằng, chứ đâu phải chỉ có một quả đất này là trung tâm điểm của vũ trụ và mới có người. Các nhà bác học cũng công nhận mỗi ngôi sao là một thế giới. Trong hằng hà sa số thế giới ấy có biết bao nhiêu là thế giới có hoàn cảnh giống như quả đất nhỏ bé của chúng ta đang ở đây. Thế giới đã nhiều như thế thì nhân loại đâu phải ít. Tại sao chúng ta không thể tin được rằng thế nào cũng có sự luân chuyển, sự lưu thông, sự trao đổi về phương diện tinh thần, về cái nghiệp giữa thế giới này với thế giới khác? Mỗi một thế giới sắp hoại thì chúng sinh ở thế giới ấy sẽ di cư đến thế giới khác gần đó. Trong kinh Địa Tạng có chép: thử thế giới hoại thời, hoàng ký tha phương. Thế giới này hoại, gửi qua thế giới khác hoại, lại gửi đến thế giới khác nữa. Như châu thành Sài Gòn hiện nay, dân số rất đông, là do người ở các tỉnh đến. Khi giặc yên, dân chúng lại trở về các tỉnh, thì dân số Sài Gòn tự nhiên bớt. Nên nhiều hay ít là do số dân ở các nơi tự đến hay tan đi. Trong thế giới hiện nay, nhân loại nhiều hay ít cũng như vậy. Hai nhỏ, có người hỏi, người và thú vật hoàn toàn khác nhau, làm sao người có thể tái sanh thành thú vật và thú vật thành người được? Trả lời: người ta thường có quan niệm sai lầm rằng người có linh hồn người, thú vật có linh hồn thú vật. Linh hồn người hay linh hồn thú vật đều bất biến, dù chết hay sống. Vì tưởng tượng như thế nên người ta không thể công nhận rằng chết rồi linh hồn người trở lại chui vào thân hình chó, mèo chẳng hạn, và hồn chó mèo lại có thể vào nằm trong lốt thân hình người ta. Thật ra nghiệp không phải là linh hồn, mà là một năng lực có nhuốm tính chất những hành động của mỗi chúng sinh. Vì tính chất riêng biệt ấy mà nghiệp lực nhập vào một hình thức này hay một hình thức khác, do cái luật hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thay vì nói người kia trở thành thú, hay trái lại thú kia trở thành người, đúng hơn nên nói nghiệp lực phát hiện dưới hình thể người hay dưới hình thể thú. C lớn, kết luận. Giáo lý luân hồi đem lại cho chúng ta nhiều điều lợi ích. Nó phá đoạn kiến sai lầm, làm cho con người đâm ra chán nản vì nghĩ rằng dù mình có cố gắng ăn ở cho có đạo đức, làm các điều hay đẹp, rồi cuối cùng cũng chẳng đem theo được cái gì, chẳng được hưởng gì cả một khi thân thể đã tiêu tan. Nó phá thường kiến sai lầm, làm cho con người tin rằng loài người chết rồi vẫn giữ địa vị của mình, dù có làm phúc hay tội cũng vậy. Do đó, người ta cũng không cần phải cố gắng trong lúc sinh tiền. Với giáo lý luân hồi, chúng ta phấn khởi mà tin rằng chết rồi không phải mất hẳn. Nhưng nếu chúng ta không biết vun trồng cội thúc, không cố gắng sống một đời sống có đạo đức, mà trái lại làm những điều xấu xa tội lỗi, thì đời sau chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới xấu xa đen tối. Giáo lý luân hồi làm cho chúng ta thêm lòng tự tín, tự thấy mình là chủ nhân của đời mình. Mình tạo nghiệp nhân gì thì mình chịu nghiệp quả ấy, chứ không ai cầm cân thưởng phạt, ban phước, giáng họa cho mình cả. Nay chúng ta đã biết ý nghĩa và giá trị của giáo lý luân hồi. Chúng ta nên cố gắng cải tạo tư tưởng, lời nói và hành vi của chúng ta, để tránh cho kiếp sau khỏi phải lâm vào cảnh giới đau khổ. Một khi các nhân ác đã được rửa sạch, những quả lành đầy đủ, các nghiệp hữu lậu không còn, lúc bấy giờ chúng ta có thể thoát ra khỏi luân hồi sanh tử và đạt đến cảnh giới tốt đẹp, bất sanh bất diệt của các vị A-la-hán, Bồ-Tát hay Phật. Hoằng pháp.